Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2011. Và chúng ta đang ở trong ngày thứ 3 của khóa tu tại chùa Linh Sơn, Anh Quốc. Qua 2 ngày thì chúng ta đã học được tất cả những cái ưu điểm nghệ thuật của thiền tập ngồi tĩnh tâm thư giãn để đào thải độc tố trong cơ thể cũng như thanh lọc tâm của chúng ta. Chúng ta cũng đã học qua hết tất cả những cái nghệ thuật ăn, uống, ngủ, nghỉ, thở. Thì tóm lại, để có được một cuộc sống thảnh thơi, ít bận rộn, khỏe mạnh, ít bệnh tật và thăng tiến trên cuộc sống tâm linh của mình, thì mình cần thực hiện cách sống thật đơn giản. Cách ăn uống càng đơn giản bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Khi ăn thì mình cố gắng chọn những thực phẩm tươi còn nguyên vẹn và mình nhai thịt kỹ. Càng nhai kỹ, nhai chậm bao nhiêu thì mình càng hấp thụ được nhiều bấy nhiêu. Thứ hai là về việc uống thì mình cũng đã học mình nên uống nước ấm, nước lọc, hạn chế tất cả những loại nước đóng chai, đóng hộp, nước được sản xuất sẵn, nước đá, nước công nghiệp, và mình uống càng chậm càng tốt, uống buổi sáng nhiều và buổi chiều ít. Thứ ba là việc ngủ thì mình cố gắng tập ngủ sớm khoảng 10 giờ 10 rưỡi và sáng dậy sớm khoảng 4 giờ 4 rưỡi. Và khi ngủ thì mình cố gắng nằm thảnh thơi trên cái nệm thiệt là mỏng hay là trên cái tấm ván mỏng thì càng tốt hơn, để đầu được thấp, cơ bắp được thư giãn. Và đồng thời chúng ta nên hướng đầu về phía bắc. Về việc thở thì mình cũng đã học làm sao để tập thở bụng cho hơi thở của mình nó được đi sâu vào trong cơ thể. Mình đã tập thở làm sao cho nó chậm, nó nhẹ, cho cơ bắp mình được thư giãn, cho hệ thần kinh, mạch máu của mình cũng được thư giãn. Rồi mình cũng học các cái phương pháp tập thể dục, khí công để làm sao cho cơ bắp, gân cốt, xương khớp của mình được hoạt động tích cực, rộng rãi để đào thải độc tố cũng như khí huyết được lưu thông. Rồi cuối cùng ngày hôm qua mình cũng đã học đến các cái cách mà giúp cho cơ thể được thanh lọc, thải trừ độc tố ra khỏi cơ thể mình. Thì mình nói là mỗi năm mình nên cố gắng dành một khoảng thời gian, một tuần lễ 10 ngày là tối thiểu, để dọn dẹp thanh lọc cơ thể mình. Bởi vì nếu hệ tiêu hóa không được dọn dẹp sạch sẽ thì máu của mình nó sẽ không sạch, không mới. Và nếu máu của mình không sạch thì các cơ quan nội tạng cũng như các phần khác trong cơ thể mình nó sẽ có nguy cơ bị nhiễm độc và bị bệnh hoạn nhiều hơn. Thì đó là những gì mà mình đã được học trong 2 ngày qua với cái phương pháp thực tập chánh niệm và quay về quán sát tự thân cũng như tâm của mình để lắng nghe những gì đang biến đổi bất thường để kịp thời chuyển hóa và thay đổi. Trong cái phần mà nghệ thuật ngủ kết hợp với cái nghệ thuật thiền tập thư giãn, hôm trước mình có nói đến 1 giờ thiền tập nó có thể nó bằng tới 2-3 giờ nghỉ ngơi để recharge cái năng lượng lại cho cơ thể. Cũng như mình có nói đến một trong bốn cái nguyên nhân gây bệnh của thời nay mà chủ yếu mà mình bị nặng nhất là bị cái tác động của hệ thống điện từ trường bao phủ xung quanh mình. Thành ra mình phải học làm sao để nhiếp tâm. Trong khi mình ngồi thiền tập, trong khi mình làm việc, vân vân, cũng như nếu mà mình thực tập được cái đó đều đặn, thì trong giấc ngủ của mình sẽ phòng vệ được tự tâm của mình, không bị các cái sóng điện từ trường nó tấn công, nó ảnh hưởng mình. Thì đó là lý do ngày hôm nay mình đi vào nghiên cứu các cái sóng não trong sinh hoạt hàng ngày, để mình hiểu rõ hơn cái lý do tại sao mình cần nên thực tập quay về tự tâm, chánh niệm, tỉnh giác, để bảo vệ cơ thể mình cũng như để nâng cao cái năng lượng trong tự thân của mình. Thì cái đồ hình ở trên cùng hết, đại chúng thấy có hai cái trong cái khoảng thời gian ban ngày mình làm việc. Một cái đường lạc thì nó dày hơn, và một cái đường đậm thì nó thưa hơn. Cái đường lạc tượng trưng cho cái sóng não của những người nào mà làm việc mà lăng xăng, bận rộn, hoàn toàn mất mình trong công việc. Còn cái sóng đậm thì tương đối cho những người đã biết thực tập quay về tự tâm, có chánh niệm hơn một tí xíu, do đó cái sóng não nó thưa hơn. Thì mình đã học cái nguyên lý hai mặt của vũ trụ tạo hóa của cuộc sống, tức là mặt phải càng lớn bao nhiêu thì mặt trái càng lớn bấy nhiêu, hay là cái nào nó càng tích cực bao nhiêu thì cái mặt tiêu cực của nó cũng lớn bấy nhiêu. Do vậy mà đối với những người mà khi mà mình làm việc ban ngày mà mình lăng xăng lộn xộn, mình để cái tâm của mình nó vận động, nó thì cái sóng não của mình nó sẽ làm việc rất nhanh. Do đó mình bị hao tốn năng lượng khá nhiều do những cái sóng não nó, do những cái suy nghĩ nó phát ra. Và do vậy khi nào mà mình ngồi yên lại một tí xíu thì nó sẽ rớt xuống cái tầng cuối hết, tức là nó đi vào giấc ngủ thường. Thành ra khi mà mình ban ngày mà mình càng để cái não mình nó lăng xăng, nó lộn xộn bao nhiêu, thì khi mà mình ngồi yên lại một tí xíu là nó rớt vào hôn trầm mà ngủ gục liền. Đó, thành ra cái não bộ của mình nó vừa bị hao tốn năng lượng mà nó vừa bị lăng xăng, vừa bị đi vào cái hôn trầm, tức là cái u mê. Một lúc thì nó lăng xăng, nó hao tốn năng lượng, khi nó có cơ hội nó ngồi yên là nó rớt vào giấc ngủ, là nó đi vào cái tình trạng mê muội liền. Do đó mình không có điều kiện để cho cái tuệ giác mình phát triển. Còn nếu mình bắt đầu thực tập được chánh niệm nhiều hơn, quay về tự tâm mình nhiều hơn, tức là mình đã bắt đầu preserve được cái năng lượng mà bị phóng ra một cách vô thức qua những cái vọng tưởng của mình, thì như vậy cái sóng não của mình nó sẽ thưa hơn. Và sóng não của mình nó càng thưa bao nhiêu, tức là cái tâm mình càng an định ban ngày bao nhiêu, thì khi mình ngồi thư giãn nó cũng ở ngang cái tầng mức như vậy, tức là nó không có quá chênh lệch. Thành ra thứ nhất, mình bảo tồn được cái năng lượng của cơ thể mình không bị hao tổn, và đồng thời khi mình nghỉ ngơi, cái tâm trí của mình nó cũng sáng suốt, nó tỉnh táo, do đó có tuệ giác của mình nó phát sinh dễ dàng. Và khi mình bắt đầu mình ngồi vào thiền định, là đây là giai đoạn đầu tiên của mình ngồi tĩnh tâm. Sau khi mình ngồi được khoảng 15 phút, nửa tiếng, một giờ, tùy theo cái khả năng tập trung của mình, tùy theo khả năng tập trung của mình, thì nếu mà mình theo dõi đối tượng mà mình tập trung cao độ, không bị vọng tâm, không bị phóng tâm, thì như vậy mình không bị hao tổn năng lượng và cái sóng não của mình nó thưa ra. Nó càng thưa ra bao nhiêu chứng tỏ rằng cái tâm của mình nó càng sáng trong, cái mặt gương của mình giống như cái mặt hồ, lúc đó nó phẳng lặng. Thành ra tất cả những cái gì trong vũ trụ, trong quá khứ cũng như ở hiện tại hay tương lai, nó phản chiếu lên cái bề mặt gương tâm của mình, hay giống như cái mặt hồ mà nếu cái sóng của nó mà càng nhẹ càng phẳng bao nhiêu thì cái sự soi sáng đối tượng của nó càng rõ bấy nhiêu. Còn nếu mà mình không duy trì được như vậy thì nó rớt xuống đây là nó bắt đầu đi vào giấc ngủ đó. Thành do vậy đây là cái giai đoạn khi mà mình đi vào thiền định sâu, tức là an tĩnh, thì cái sóng não mình nó có duy trì, nó thưa đều đặn như vậy. Và mình cũng đã học rồi, khi mà mình ngồi ăn cơm, mình nhai thịt chậm, thịt kỹ, sóng não mình nó cũng rớt vào được cái trạng thái này. Khi mình ngồi thiền định đúng, sóng não mình cũng rớt vào được cái trạng thái này. Và ở trạng thái này thì thứ nhất, không những mình đã không bị hao tốn năng lượng do những cái sóng não của mình, do những cái suy nghĩ vọng tưởng của mình nó phóng ra, nó hao tốn, mà mình còn có khả năng thâu nhận, nạp cái năng lượng từ vũ trụ vào, và nó làm cho cái não bộ của mình sáng hơn, cái tuệ giác mình sáng hơn. Và quý vị nhớ, sau 49 ngày đêm thiền tập, cái quả đầu tiên Đức Phật chứng khi sao mai vừa lên là cái quả gì? Ai nhớ không? Trời ơi, lịch sử Đức Phật Thích Ca con Phật không ai nhớ hết trơn. Vậy tu làm chi hả? Túc mạng thông. Thấy chưa? Tại sao? Túc mạng thông là thấy lại được tất cả những cái quá khứ của mình, của chúng sanh. Thì cái đó là cái quả đầu tiên mà mình cũng chứng được. Mà tại cũng giống như ngày hôm qua mình nói mình cũng có thần thông, nhưng mà mình chỉ có được tí xíu mình mất. Cũng như cái túc mạng thông này mình cũng có được. Chẳng hạn như bây giờ mình chuẩn bị đi làm, mình cầm cái chìa khóa xe trong tay, chìa khóa nhà trong tay, phải không? Có khi mình bỏ trong túi rồi, mình cho chắc ăn, hay lỡ mình cầm giỏ rồi cầm cơm, cầm nước, cầm giấy tờ gì mình quên, mình bỏ trong túi cho chắc ăn. Cái đi vô đi ra lăn sang kiếm khoài không thấy cái chìa khóa đâu hết trơn, càng kiếm bao nhiêu thì nó càng quên bấy nhiêu. Chạy vô chạy ra, ra xe kiếm không có, tới cửa kiếm không có, lên kệ kiếm không có, kiếm đã không có, mệt quá, ngồi xuống hôi mặt đó. Vừa ngồi xuống cái tâm mình nó yên, nó không lăn xăng nữa, thì mình nhớ là mình đã quá kỹ, mình nhét nó trong túi rồi. Thấy chưa? Thành ra khi cái tâm mình mà nó yên bao nhiêu á thì tự nhiên nó hiện về, nó rõ ràng. Thành ra mình càng ngồi yên, càng lắng tâm bao nhiêu thì nó càng nhớ rõ về quá khứ bấy nhiêu. Và mình càng thực tập được lâu, được nhiều, thì khi mà mình không còn cái sự phân biệt như hôm qua mình học, tức là cái tâm của mình nó đã hoàn toàn hợp nhất với cái thân vật lý và thân sinh lý của mình. Và lúc đó mình không còn cái sự phân biệt giữa mình và người, giữa mình và môi trường, tức là không còn cái ngã nữa, thì cái sự nhận biết tỉnh thoáng của mình nó bao trùm cả cõi thái hơn. Thành lúc đó không những là mình đã thấy lại được cái quá khứ của mình, mà mình còn thấy được hết tất cả của muôn loài chúng sanh. Tại vì nó nằm trong cái cõi vũ trụ này, thì sự nhận biết cái Phật tánh của mình nó bao trùm cả cõi thái hư. Thành ra cái quả đầu tiên dễ chứng nhất là cái túc mạng thông. Rồi sau đó lắng nghe sâu hơn, đi vào cái thiền định sâu hơn, thì mình mới bắt đầu đi tới là cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân. Nó cũng cùng chung một nguyên tắc cả. Tức là cái ly nước mà mình để nó càng lâu bao nhiêu, yên bao nhiêu, thì cạnh bụi của nó càng lắng xuống và cái nước nó càng trong bấy nhiêu. Đó. Thành ra mình vẫn có thể chứng được cái quả này, nhưng mà mình chỉ có từng phần, thấy không? Bây giờ làm sao mình phải nối nó lại cho nhiều hơn. Tức là bây giờ mình cũng giác ngộ rồi, nhưng mà thấy cái gì ngộ ngộ thì giác về, chứ không phải là giác ngộ như Đức Phật, giác liên tục, thấy không? Thành ra bây giờ ở Mỹ thì người ta đang phát triển cái ngành này rất nhiều, tức là người ta khai thác trên cái tầng thứ ba của não bộ này. Là tại vì bây giờ đến cái thế giới này nó quá hỗn loạn, cuộc sống quá căng thẳng, và nó cũng vậy, trở về hai mặt của vấn đề, hai mặt của xã hội, là khi mà cái cuộc sống vật chất mà nó đạt đến một cái đỉnh cao thì tự nhiên nó sẽ bị khủng hoảng, Và đó cũng là cái mặt thứ hai của nó, là cái cuộc sống tâm linh của nó sẽ phát triển để nó mở đường ra và để nó trung hòa lại bớt những cái khủng hoảng đó. Thành ra xưa nay đại chúng có nghe cái ngành thôi miên học không? Có biết thôi miên, tức là chẳng hạn như khi mà mình bị một cái bức xúc, cái căng thẳng, thì những người thầy thuốc thôi miên sẽ dẫn mình về để cho mình thư giãn. Thành ra bây giờ nó có nhiều cái tình trạng bệnh lý mà mình đã học qua bốn loại thức ăn rồi, nhớ không? Có loại thức ăn cuối cùng của mình là thức thực. Thì chẳng hạn như mình nói cái ví dụ là một nhà nhạc sĩ, một người sáng tác nhạc, khi mà người ta đầu tư cả cuộc đời của người ta vào cái ngành đó, thì cái thức ăn mạnh nhất của người ta là cái âm thanh. Do đó khi mà trong cuộc đời của người ta cái năng lượng nó được nuôi dưỡng rất là mạnh mẽ vào cái ngành đó, thành ra khi mà người ta bỏ cái xác thân này, cái năng lực đó nó vẫn còn sức sống, nó vẫn còn cái mong cầu để dẫn người ta đi tìm cái thân khác để thọ thai. Và sau khi thọ thai rồi thì vừa đủ nhân duyên thời tiết một cái là sinh ra, là bắt đầu nó trỗi cái năng lượng đó, nó rì, nó tái tạo lại ngay lập tức. Thì cũng vậy, cái ấn tượng hay là cái cận tử nghiệp của mình nó cũng có một cái giá trị mạnh mẽ như vậy. Và nó là một cái loại năng lượng hay là một cái loại thức ăn để dẫn mình đi đầu thai. Một trong những cái mà tại sao chúng sanh, ngay cả Bồ Tát mà dưới thập địa cũng vậy, chỉ có Bồ Tát diệu giác và đẳng giác mới còn có khả năng nhớ được quá khứ một tí thôi. Còn tất cả những loại chúng sanh khác khi nhập thai thì bị u mê, bị quên hết tất cả quá khứ. Là tại nếu không thì mình sẽ không sống được. Cái vui thì mình luôn luôn sống với quá khứ. Cái buồn, đau khổ của quá khứ nó sẽ dằn vặt không những về phần thân mà về phần tâm của mình nữa. Thành ra ở Mỹ có rất nhiều cái trường hợp bệnh lý mà sau khi chẩn đoán bằng tất cả phương pháp hiện đại nhất vẫn không phát hiện ra. Lấy ví dụ như là một bệnh nhân bị cái cảm giác là khó thở, không có nuốt được ha, đặc biệt là trong phòng tối hay là trong cái phòng nhỏ. Thì thông thường khi mà bệnh nhân tới khai như vậy thì bác sĩ phải kiểm tra cổ họng thử coi cái anatomy nó có cái gì bất thường hay không, để kiểm tra tất cả những cái test về physiology cũng không thấy gì bất thường hết, chụp CT scan, X-ray, everything không có cái gì bất thường hết. Thì sau một thời gian thử đủ thứ thuốc cũng không có gì kết quả, thì bắt đầu người ta nghĩ đến cái thứ hai là gì? Tâm lý trị liệu. Gửi qua tâm lý trị liệu cũng không phát hiện được gì. Người ta bắt đầu người ta gửi qua tâm thần học, tức là coi thì con người này có bị hoang tưởng hay không, cũng không giúp đỡ được gì hết. Thì cũng may trong cái nhóm bác sĩ tâm thần học này, ông này ông có nghiên cứu thiền học và ông biết được cái này. Ông biết được tất cả những cái nghiệp báo, những cái cận tử nghiệp, và ông biết được những cái năng lượng đó. Thành ra ông mới thử phối hợp cái ngành thôi miên học. Thì ông bắt đầu ông đưa bệnh nhân đi về quá khứ. Thì thường là những cái mốc thời gian mà nó có cái ấn tượng sâu sắc lên trên cái vỏ não của mình, là chẳng hạn như lúc mà mình mới sanh, khoảng 2-3 tuổi, khoảng 5-7 tuổi, khi mà mình bắt đầu có nhận thức, bắt đầu tuổi dậy thì 12-13, tuổi bắt đầu biết yêu 18-19, tuổi bắt đầu đi vào cuộc đời ha, rồi tuổi bắt đầu lập gia đình, tuổi bắt đầu có công ăn việc làm, vân vân. Đó là những cái mốc thời gian, sự kiện khá quan trọng trong đời người. Thành ra ông bác sĩ thôi miên này, tâm thần học này, ông mới dẫn bệnh nhân đi ngược về từng mốc một. Nhưng mà cho đến lúc mà nhập, vừa sanh ra cũng không phát hiện được gì. Thông thường thì người ta chỉ dẫn bệnh nhân về ở cái tuổi 4-5 tuổi được thôi. Hồi xưa thì người ta chỉ dẫn dắt bệnh nhân về tới đó là hết sức. Và tại vì cái tuổi đó là cái tuổi nó có những cái ấn tượng đầu đời mạnh nhất trên cái vỏ não của con người. Nhưng mà trong những trường hợp đó thì ông bác sĩ này ông dẫn về được tới vừa ra khỏi bào thai mẹ, cũng không phát hiện được cái gì bất thường trong cuộc đời của bệnh nhân cả. Sau đó thì ông cố gắng và tình cờ có thể là nhờ cái sự trợ giúp của thế giới tâm linh, ông dẫn bệnh nhân này được vào lúc bệnh nhân nhập thai mẹ, cũng không thấy có điều gì bất an trắc trở trong lúc nhập thai. Thì ông mới thử, ông dẫn bệnh nhân về cái kiếp trước, cái cảnh tượng mà bệnh nhân chết ở kiếp trước, thì mới phát hiện ra rằng bệnh nhân này bị bóp cổ trong phòng kính. Thành ra cái sự vật lộn struggle cho cái cuộc sống của cô ta nó quá mạnh đi, và cái ấn tượng đó, cái ký ức đó nó quá sâu đi, và nó mang cái năng lượng đó từ cái kiếp quá khứ qua cái tàn thức. Và đến bây giờ sau khi cô đã qua hết những cái bước ngoặt chính trong cuộc đời, tức là có gia đình, có con cái, công ăn việc làm, nó tương đối nó ổn định rồi, thì lúc cái tuổi mà 40 mấy trở lên thì cái cuộc sống tâm linh nó bắt đầu nó trỗi lên, cái tâm của mình nó bắt đầu nó lắng lại bớt, thì tự nhiên cái ký ức đó nó mới nổi lên. Đó, thành ra từ sau đó là cái ngành đó nó bắt đầu nó phát triển, là người ta bắt đầu người ta phát hiện ra có quá nhiều cái tình trạng bệnh lý, kể cả phần vật lý cũng vậy mà phần tâm lý cũng vậy, hoàn toàn không chẩn đoán mà điều trị được bằng tất cả những cái ngành của khoa học hiện đại. Thì người ta đưa bệnh nhân về cái cách đó, và trong cái quá trình mà dẫn thôi miên như vậy thì cái người thầy thuốc chỉ có cách là làm sao duy trì cái sóng não của bệnh nhân ở cái tầng mức này thôi, không được đưa xuống. Tại vì đưa xuống đây là êm quá, là ngủ, là nó đi vô thức, sẽ không nghe được cái câu hỏi của người thầy thuốc để mà trả lời. Còn nếu mà đưa nó lên trên này, tức là nó trở về, nó có cái ý thức xen vô, phải không? Khi mà nó có ý thức xen vô thì người ta sẽ không dám nói những điều thật. Chẳng hạn như người ta bị bóp cổ, người ta bị hãm hiếp, hay người ta bị một cái gì đó nó quá sốc quá mạnh, người ta không dám nói ra cái sự thật. Thành ra cái người thầy thuốc có nhiệm vụ, người thầy thuốc là chỉ giúp bệnh nhân bằng cái kỹ thuật thôi miên duy trì cái sóng não ở trong cái khoảng này thôi, để cho không rớt vào hôn mê, vẫn nghe được câu trả hỏi của thầy thuốc, rồi vẫn trả lời theo cái năng lượng của ký ức mà nó lưu lại trong cái tàn thức của bệnh nhân, để trả lời một cách trung thực chứ không bị cái ý thức nó chen vào, nó che đậy. Đó, thành ra sau khi người ta phát hiện ra được cái ngành này thì người ta đã đào tạo và đang có khá lớn một số những thầy thuốc chuyên ngành đi vào cái này để giúp những bệnh nhân ở châu Mỹ. Rồi cách đây khoảng vài ba năm, người ta phát triển thêm từ cái ngành này ra nữa, là một cái ngành khác, là làm sao người ta giúp bệnh nhân tìm hiểu lại cái lai lịch của mình, hay những mối quan hệ của mình, tại sao trong cuộc đời này mình có những cái mình không giải thích được. Tức là người ta bắt đầu người ta đi về cái thế giới tâm linh ở khoảng giữa những thời gian đầu thai tái sinh. Ha, tức là một ngành là nó dẫn bệnh nhân về những kiếp tái sinh, thử coi trong cái cuộc đời ở kiếp quá khứ có bị những cái chấn động nào quá mạnh mà nó ảnh hưởng lên cái vỏ não hay là vào trong cái tàn thức hay không, thì nó có thể carry on tất cả những cái đó qua đời sau trong cái tàn thức. Tức là chỉ có khi nhập thai tái sinh mới bị cái đó thôi. Còn có một dạng thứ hai nữa, tức là chỉ ở thể năng lượng không thôi, chứ không có cái thể vật chất. Tức là cái thể đó nó chỉ duy trì ở khoảng giữa cái thời gian khi mà người ta nhập thai, người ta tái sinh. Thì cái ngành thứ hai nó gọi là regression, tức là life between life. Thấy không? Đó, thành ra mình khi mà mình bắt đầu mình thực tập thiền định thì mình cũng có thể mở được cái cánh cửa này ra và mình tự động mình giải quyết được những cái bất an về phần vật lý cũng như về phần tâm lý của mình, mà không cần phải có cái người thầy thuốc giúp mình. Bởi vì khi mình đi vào, hôm bữa mình đã học rồi, thì ngày nay khoa học cũng dùng cái cách mà cho bệnh nhân thư giãn đi vào cái trạng thái này, thì não bộ của mình nó sẽ tự động nó rewire lại những cái biến cố nào từ trong quá khứ nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, và nó sẽ correct. Cũng như chính trong cái trạng thái này thì não bộ của mình nó sẽ biết cái phần nào trong cơ thể mình đang bị bất an, và mình đã coi như là mình đã đưa cái program, tức là đưa cái tín hiệu vào rồi, thì tự động cái program nó sẽ running và nó check, nó scan, rồi nó sản xuất hết tất cả những cái hóa chất, cái hormone nào cần thiết để repair hay là heal itself. Thì đó là cái mục đích của cái việc thiền tập, cũng như tại sao các cái sóng não của mình mà nó quan trọng đến như vậy. Nó khác biệt, hồi nãy mình nói rồi, cái này nó khác biệt là nó không có hao tổn năng lượng, mà ngược lại nó lại còn thu hút năng lượng của vũ trụ. Trong khi nếu mình rớt vào giấc ngủ sâu nha, giai đoạn đầu thì mình thấy cái sóng não của mình nó thưa, nhưng mà sau 30 phút cho tới 45 phút tối đa thì mình rớt vào giấc ngủ sâu, thường nó gọi là gì? REM sleep, tức là rapid eye movement. Tức là khi mình bắt đầu rớt vào giấc ngủ sâu rồi á, thì con mắt mình nó dịch liên tục, thấy không? Cái trong cái con ngươi của mình nó dịch liên tục nè. Mà khi con ngươi của mình nó dịch liên tục như vậy thì cái sóng não của mình nó còn nhanh hơn cả cái sóng não trong đời sống hàng ngày của mình khi làm việc và cách vận động nữa. Thành cái giai đoạn đó là cái giai đoạn thứ nhất mình bị hao tổn năng lượng nhiều nhất mà mình cũng không biết. Tức là thay vì nó nạp điện vào 10 phần, bình thường mình giữ được 7-8 phần nếu mà mình bị vận động cái kiểu này. Nhưng mà trong cái giai đoạn sau đó, nó nạp vô, vũ trụ nạp vô 10 phần, nó mất lại hết 7 phần, 5 phần đến 7 phần, do cái hoạt động của con mắt và của sóng não nó cực nhanh mà mình không biết. Cái thứ hai nữa, cũng chính do trong giấc ngủ sâu đó, thì khi cái sóng não mình mà nó hoạt động cực nhanh như vậy thì cái tần số nó sẽ cao, và cái khả năng mà bị cộng hưởng, bị thu hút bởi cái sóng điện từ trường trong tất cả những cái đài, cái satellite và những cái channel mà mình đã nói, nó bắt đầu nó đi thẳng vào trong não bộ, trong cái tàng thức của bệnh nhân luôn. Đó, đó là lý do tại sao mà mình bị ảnh hưởng rất nhiều trong cái giấc ngủ sâu của mình. Vừa hao tốn năng lượng, rồi vừa bị ảnh hưởng của cái sóng điện từ trường. Đó. Vừa bị ảnh hưởng của cái sóng điện từ trường. Do vậy mà mình thấy 1 giờ mình ngồi tĩnh tâm thiền tập nó bằng đến 2-3 giờ của một cái giấc ngủ, là lý do như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ phải biết những cái yếu tố mà nó làm tổn hại những cái bộ phận cơ quan quan trọng trong cơ thể mình. Thật ra trong cơ thể mình thì tất cả các cơ quan đó đều có tầm quan trọng như nhau, chứ không có cái nào quan trọng hơn cái nào. Nhưng mà ở đây mình chỉ chú trọng có hai cái thôi. Thứ nhất là hệ thần kinh trung ương, tức là não bộ của mình. Lý do bởi vì nó là cái ông chủ, thấy không? Tức là nó là cái người tiên phong điều khiển hết tất cả mọi cái hoạt động từ thô cho tới tế trong cơ thể mình. Do đó nếu mà bộ chỉ huy mà có vấn đề, bộ đầu não mà có vấn đề, thì cả cái hệ thống bên dưới nó sẽ bị ảnh hưởng. Do đó mình phải quan tâm tới cái hệ thần kinh trung ương của mình, hay là não bộ của mình, là điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sắp tới mình sẽ học tới những cái yếu tố mà nó làm tổn thương gan. Tại sao mình không nói tim, nói thận, nói phổi mà mình quan tâm tới gan? Bởi vì mình cũng đã học hai ngày nay, gan của mình nó là chủ, nó là cơ quan trung ương tối cao của hệ tiêu hóa. Nhớ chưa? Mà nếu hệ tiêu hóa của mình mà có vấn đề thì máu sẽ có vấn đề. Máu nó lưu thông đi đến kế tiếp là hệ tuần hoàn. Thì như vậy, hệ tuần hoàn tim là secondary. Rồi khi mà hệ tuần hoàn có vấn đề thì hệ hô hấp, hệ bài tiết, tức là hệ tiết niệu mới có vấn đề sau. Đó, thành ra cái gan của mình nó đứng cái vai trò tối ưu, đứng đầu hết trong tất cả các cái mối quan hệ của hệ bài tiết, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiết niệu. Cũng như nó góp phần rất là lớn trong việc duy trì hay là sản xuất những cái tế bào của hệ miễn dịch, điều hòa thân nhiệt, sản xuất máu, vân vân. Thành ra cái gan nó đóng rất nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể của mình. Do vậy mà mình chỉ lưu tâm tới cái gan thôi trước hết. Thành ra một số những cái tác động, thói quen mà nó có thể làm tổn hại não bộ của mình, ví dụ như mình không chịu ăn sáng hay là mình ăn quá độ. Trở lại, đây là hai thái cực. Bởi vì nếu mình không ăn sáng thì mình sẽ không cung cấp năng lượng cho não hoạt động, nó không đủ đường, nó không đủ năng lượng. Nếu mình ăn quá độ thì nó làm cho máu nó sẽ dồn xuống cái bao tử, xuống cái hệ tiêu hóa của mình để nó lo làm việc gì đó không. Thành ra trên não của mình cũng thiếu máu, thiếu oxy. Khi mình hút thuốc lá cũng vậy. Cái thuốc nó làm cho mạch máu của mình co lại, nó làm cho cái nồng, rồi thêm cái nicotine, nó sẽ làm nhiễm độc cho tế bào não. Thành ra nó sẽ làm tổn thương tế bào não. Cũng như mình đã học là cái chất đường thì nó quá âm. Mà nếu mình ăn quá nhiều đường thì thứ nhất nó sẽ làm những cái tế bào, những cái cơ mô khớp trong cơ thể mình nó bị giãn nở ra. Và trong não thì nó là một cái khoảng chân không, do đó khi mà cái đường nhiều quá thì nó sẽ làm giãn nở những tế bào ra, nó làm cho áp lực trong não nó tăng lên. Thì như vậy nó làm tổn thương những tế bào não. Đồng thời nó cũng, nếu mình sử dụng nhiều quá những cái đường tinh chất, nó cũng là một cái nguyên lý của osmosis, tức là nó sẽ hút nước vào nhiều. Khi nó hút nước vào nhiều, nó lại làm tăng cái áp lực ở trong não của mình nữa, do đó nó cũng làm tổn thương tới cái tế bào não. Cũng như cái việc sử dụng nhiều đường, nó sẽ làm cho não của mình nó bị vọng động, nó lăng xăng. Do vậy mà nếu mà tiêu thụ quá nhiều đường tinh chế, nó làm tổn thương não bộ rất là nhanh. Sống và làm việc ở nơi ô nhiễm thì cái chuyện này dễ hiểu, bởi vì nếu mà không khí của mình bị ô nhiễm thì cái lượng oxy nó không còn được cao, cũng như tất cả những cái khí độc nó thấm, nó đi vào máu, vào não bộ thì nó sẽ làm tổn thương não bộ. Khi mà mình ngủ, mình trùng chăn kín đầu thì như vậy cái hơi thở của mình thở ra là toàn khí carbonic, rồi mình hít vào trở lại, thì như vậy cái nồng độ oxy nó sẽ giảm xuống và nồng độ khí carbonic nó sẽ tăng cao, và nó làm cho cái não bộ của mình nó bị liệt. Cũng như khi mình làm việc, trí óc khi mà mình bị mệt mỏi thì cũng vậy, cơ thể của mình mệt mỏi bệnh hoạn, não bộ của mình nó cũng suy nhược, mà mình còn bắt nó làm việc nữa, tức là nó quá tải. Nói chung tất cả những cái gì mà mình rơi vào hai thái cực đều làm tổn hại cơ thể mình cả. Do đó cái phương pháp tu tập của đạo Phật là giữ ở trung đạo và lắng nghe cơ thể của mình, để mình biết rằng cái điều kiện của nó đang ở cái giai đoạn nào, và mình phải lắng nghe và để support cho nó được thích hợp. Rồi cái thứ hai là những cái yếu tố sẽ làm tổn hại tế bào gan. Thì thức khuya quá hay ngủ dậy trễ quá. Lý do tại sao? Tí xíu nữa mình sẽ đi đến cái circadian rhythm của cơ thể mình, cũng như cái chu kỳ sinh học của vũ trụ. Mình sẽ thấy rằng mỗi một cái khoảng thời gian hay là mỗi một canh giờ thì nó sẽ có những cái hoạt động khác nhau trong cơ thể của mình cũng như ngoài vũ trụ. Nếu mà mình đi trật cái đó thì như vậy nó sẽ làm tổn thương, nó sẽ làm tổn thương cơ thể tế bào của mình như là các cơ quan nội tạng. Bởi vì cái giờ buổi tối từ 9 giờ trở lên là giờ của hệ miễn dịch, nó bắt đầu nó đi dọn dẹp vệ sinh để cho tất cả những cái kênh mạch nó được rảnh rang, nó thông thoát. Thì lúc đó mật hay là gan hay là các cơ quan khác mới có khả năng tống cái độc tố ra, đào thải ra khỏi cái nhà của nó. Thành ra nếu mà mình không ngủ sớm, cơ bắp mình không được thư giãn, hệ miễn dịch của mình không có đi làm việc dọn dẹp sạch sẽ, thì cống rãnh đường xá của mình đầy rác rưới. Do vậy mà các cái cơ quan nội tạng nó không có khả năng để đào thải độc tố ra, rồi từ từ độc tố sẽ tích tụ lại. Buổi sáng mà mình không dậy sớm, mình không đi tiểu hay không đi cầu buổi sáng cũng vậy, bao nhiêu chất độc cơ thể mình cố gắng thanh lọc để loại trừ ra khỏi cơ thể, nó tích tụ ở trong phân và trong nước tiểu. Bởi vì qua một đêm mình ngủ ít nhất là 6 tiếng, 8 tiếng mà tất cả những cặn bã độc tố đó nó đã nằm trong đó sẵn, nó chỉ chờ tới lúc để đẩy ra khỏi cơ thể mình. Thành ra cái nồng độ của độc tố trong nước tiểu, trong phân buổi sáng sớm rất là cao. Mà nếu mà mình không tống nó ra liền thì sau đó nó sẽ hấp thụ trở lại vào trong máu của mình, thì như vậy uổng công vô ích của một đêm hay là bao nhiêu tiếng đồng hồ cơ thể mình, các cơ quan nội tạng đã phải làm việc cật lực để thanh lọc, để loại trừ ra. Cuối cùng bây giờ nó sẽ bị hấp thụ lại vào trong cơ thể mình, thì bắt buộc gan là cơ quan đào thải, chuyển hóa và đào thải chất độc, nó phải làm việc nhiều hơn, mà làm việc nhiều hơn thì nó sẽ suy yếu. Rồi cũng vậy, nếu mình bỏ ăn sáng hay ăn quá nhiều, nếu mình không ăn sáng thì năng lượng không có để làm việc, không có thì bắt buộc nó phải làm gì? Bắt buộc nó phải chạy vô kho, nó móc ra, rồi nó phải đốt lại lên nữa để nó cung cấp năng lượng cho cơ thể mình làm việc. Do đó nó sẽ làm bắt cái gan làm việc nhiều hơn, mệt hơn. Rồi khi mình ăn quá nhiều cũng vậy, thay vì mình ăn vừa phải thì bao nhiêu năng lượng đưa vào cơ thể nó đều được đốt ra và cung cấp trực tiếp cho các cơ quan tế bào, nó sử dụng liền ngay lập tức, nó không có dư thừa. Còn khi mình ăn quá nhiều thì bắt buộc cái gan trước hết phải tiết ra nhiều men tiêu hóa, thì nó phải làm việc overtime, overwork, nó đã mệt rồi. Rồi sau khi tất cả những thức ăn nó tiêu hóa xong rồi, bây giờ cái năng lượng còn dư thừa, nó bắt buộc nó phải làm chi? Bắt đầu phải đóng gói, đóng hộp, trở thành cái glycogen, trở thành những cái mô béo, mô mỡ, thì nó lại phải làm việc thêm mớ nữa. Thành ra cuối cùng mình bắt nó overwork nhiều quá, work overtime nhiều quá, nó thay rồi. Đó, thành ra cũng trở lại hai thái cực đều hành hạ nó cả. Cũng giống như vậy, khi mình ăn thức ăn sống quá hay thức ăn nấu chín quá cũng vậy. Thức ăn ăn sống thì ngay cả đơn giản như rau, trái là mình đã học rồi. Bao nhiêu cái tinh túy, bao nhiêu cái chất bổ dưỡng của nó, đa số là nó nằm giấu ở trong những cái phân tử cellular của nó ở trong. Nó không có dại dầu gì mà nó expose ra bên ngoài hết. Nếu nó expose ra bên ngoài thì nó sẽ bị côn trùng tới nó thu hút, nó bị tia nắng mặt trời, tia UV nó phân hủy, nó bị oxygen ở trong không khí nó oxidize, nó bị cái heat làm phân hóa, bốc hơi, vân vân và vân vân. Do đó nó giấu ở trong ruột của những cái phân tử cellular, mà cơ thể con người mình thì lại không có men tiêu hóa cellular. Thành ra khi mình ăn sống, bắt buộc cái gan của mình là đầu não của hệ tiêu hóa, nó phải cố gắng làm cái gì đó để nó chiết xuất, nó extract tất cả những chất dinh dưỡng đó ra. Nhưng mà cho dù anh có cố gắng kiệt lực đi chăng nữa, anh cũng không lấy ra được bao nhiêu cả, bởi vì thực tế là cơ thể mình không có khả năng tiêu hóa cellulose. Do vậy mà khi anh sống thì nó phải làm việc nhiều, mà năng lượng bù lại không có bao nhiêu, cuối cùng chi thì nhiều hơn thu, do đó nó bị bankruptcy. Còn khi mà mình nấu chín quá cũng vậy, nấu chín quá, mình ăn thức ăn mà nấu chín quá, rục nhừ quá, thì nó lại có nhiều cái cơ chế tác hại đến gan lắm. Thứ nhất là khi mình nấu chín quá thì có khi cái gan mình nó không có điều kiện để làm việc, là tại vì mình ăn vô nó lỏng, nhất là mình ăn thức ăn lỏng, nó nát nhừ rồi, mình nuốt vô cái ọc một cái là nó chạy tịt lốt xuống dưới ruột luôn. Thành ra cái gan mình nó không làm việc, mà không làm việc riết thì nó cũng lì, nó mất khả năng mà nó đi. Thứ hai nữa là khi mình nấu chín quá thì cái khả năng nó sẽ có nhiều cái tương tác, nhiều cái interaction giữa những cái thức ăn với nhau, giữa những cái gia vị với nhau, và nó tạo nên những cái phức hợp như mình đã thấy ngày hôm qua rồi. Và chính những cái phức hợp đó nó sẽ tạo nên những cái cặn, những cái sỏi. Và những cái phức hợp đó trước khi mà nó thành cặn hay thành sỏi, nó vừa vô bao tử, anh gan này thấy mấy anh chàng này lạ quá đi, thấy không, cũng phải ráng cố gắng sản xuất ra men tiêu hóa, hay phải cố gắng làm một cái gì đó để tiêu hóa hay là để detoxify nó. Thành ra anh gan phải làm việc nhiều. Rồi khi mà nó bắt đầu nó xuống tới đây, nó gặp thêm những cái men tiêu hóa, nó gặp thêm bao nhiêu chất đạm, chất vitamin, chất mineral khác, nó bắt đầu nó kết sạn, thì anh chàng này lại phải làm cái nhiệm vụ gì? Thấy đây là những yếu tố ngoại lai nguy hiểm, lại phải cố gắng tiếp giúp cho hệ miễn dịch bao vây, đánh phá, loại trừ. Thành bây giờ nó lại phải làm thêm cái chức năng khác để kết hợp với cái hệ miễn dịch nữa. Thành ra trở lại nó bị overwork. Rồi cái thứ ba nữa là khi mà mình nấu chín như vậy thì cái khả năng để nó tạo ra những cái sản phẩm phụ rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình nấu chín, mình nấu lâu thì nó tạo ra nhiều cái phản ứng phụ, nhiều cái chất khác, mà những cái đó thì thường là những cái rất là khó tiêu, thành ra gan này là phải cần làm việc nhiều hơn nữa. Do vậy mà ăn sống quá, ăn chín quá đều trở lại làm tổn thương cái gan của mình cả. Cũng giống như vậy, khi mà mình sử dụng các cái sản phẩm công nghiệp, những cái sản phẩm mà có hóa chất, có chất bảo quản, có chất gia vị, có chất kích thích, hay là những cái dầu, mấy cái mà mình ăn chip, ăn mấy cái đồ chiên, đồ nướng, là thường nó sử dụng những cái dầu cũ, những cái dầu công nghiệp nhiều hơn, do đó nó rất là khó tiêu, thậm chí nó bị oxit hóa, hay là nó tạo ra những cái phức hợp, thành ra cái gan phải làm việc cực kỳ liên tục để chuyển hóa hay đào thải những cái hóa chất, những cái độc tố đó ra. Thành ra cuối cùng cái gan phải làm việc quá tải, vừa làm việc cho hệ tiêu hóa mà vừa phải giúp cái hệ miễn dịch để đào thải nó ra nữa. Đó. Thì cũng vậy, khi mình uống thuốc tây, để chúng biết thuốc tây là những cái hóa chất tổng hợp, là những cái chất khá độc đối với cơ thể mình, do đó cái gan cũng phải làm cái nhiệm vụ chuyển hóa những cái thuốc này để cho nó bớt độc trước khi nó thải ra khỏi cơ thể của nó. Thành ra đây là tất cả những cái yếu tố mà nó làm cho tế bào gan của mình bị tổn hại nhanh hơn và nhiều hơn. Và đại chúng cũng nên biết rằng ngày nay người ta bị viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C khá nhiều. Và đặc biệt là người Á Châu của mình hiện nay đứng đầu thế giới về ung thư gan. không phải những người bị viêm gan siêu vi C hay là viêm gan siêu vi B mới chuyển qua ung thư gan, mà có rất nhiều ca vừa phát hiện viêm gan, tức là viêm gan bình thường thôi, hay là không thấy triệu chứng gì cả, đùng một cái vô kiểm tra là thấy ung thư gan rồi. Và ung thư gan thì tử vong rất nhanh, ung thư gan tử vong rất nhanh và tuổi cũng rất trẻ, 20 mấy 30 là bây giờ đã bắt đầu có rất nhiều rồi. Và người Việt Nam mình chiếm hầu như 100 người bị ung thư gan thì dân châu Á mình chiếm hơn 65%, tức là hơn 2/3 tỷ lệ của tất cả những người ung thư gan trên thế giới. Thành ra cẩn thận. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi sâu hơn để giải thích cái lý do tại sao không nên ăn tối nhiều, không nên ăn tối trễ, không nên ngủ trễ. Thì đây là cái chu kỳ sinh học của cơ thể để phù hợp với cái sự trợ giúp của chu kỳ sinh học của vũ trụ. Như mình biết rằng nếu mình ăn thức ăn nằm trong bao tử thường và tùy theo chế độ ăn, ăn đơn giản, ăn ít hay ăn nhiều, ăn đơn giản hay ăn phức tạp, thì cho dù mình chỉ ăn có 2/3 cái bao tử thôi, nhưng mà thức ăn sẽ nằm trong bao tử của mình từ 2 tiếng cho tới 4 tiếng. Do vậy mà nếu buổi tối mình ăn cơm trễ sau 7 giờ, mình thấy chưa? Nếu mình ăn cơm tối mà sau 7 giờ, giả sử như mình học cái này rồi, mình về mình phải ăn cơm tối, thì mình chỉ cần nên ăn nhẹ, dễ tiêu, để làm sao 2 tiếng đồng hồ sau là tất cả những thức ăn nó phải ra hết cái bao tử của mình. Gan mật đã làm xong việc rồi, bây giờ chỉ còn một tí xíu với ruột non hấp thụ nữa thôi. Bởi vì 9 giờ cho tới 11 giờ tối là giờ của hệ miễn dịch đi thanh lọc, đi tuần tra, đi dọn dẹp. Mà nếu cái bao tử của mình, gan mật của mình còn đang làm việc, thức ăn còn đầy dẫy, men tiêu hóa, dịch tiêu hóa còn đầy nghẹt, thì làm sao nó có khả năng nó len lỏi vào đó để nó thanh lọc, nó dọn dẹp. Đó. Rồi nếu mà hệ miễn dịch chỉ có được 2 tiếng đồng hồ để làm việc thanh trừng như vậy thôi, mà hết giờ này rồi là bắt đầu nó trở về văn phòng của nó. Tới giờ 11 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng là giờ của túi mật và ống dẫn mật. 1 giờ sáng cho tới 3 giờ sáng là giờ của gan. Thấy chưa? Thành ra nếu mà mình không ăn sớm, không ăn ít, thì cái giờ đó nó còn đầy nhóc trong này, hệ miễn dịch nó đâu có đi vô để mà nó dọn dẹp, nó thanh lọc, nó bắt hết tất cả những tế bào hay là những con vi sinh, ký sinh, siêu vi ở trong này. Mà nếu mà cái này nó không trống thì cái này nó không thể tống cặn bã ra được, nó tống ra thì nó sẽ bị nghẹt, nó dội lại. Thấy chưa? Và nếu mà nó không được tống ra, nó dội lại thì sao? Trong này nó ứ ắt và nó nghẹt. Và khi nó nghẹt lại như vậy thì bao nhiêu cặn bã nó có lại đi vào bao tử, gan, mật và gan. Sau khi mà nó làm sạch được hết cái này rồi thì lúc cuối cùng là cái chất bã nó còn lại ít, nó hấp thụ xong thì nó bắt đầu nó đẩy xuống ruột già để bắt đầu nó đi xuống từ từ và nó rút nước đi. Thành ra 3 giờ sáng là giờ nó phải làm sạch sẽ hết cái đường tiêu hóa phần trên. Thì khi mà phần trên này nó có sạch sẽ, nó thông được như vậy rồi thì cái phổi mình nó tương đối nó mới trống. Và nếu mình ăn cơm ít, ăn cơm sớm và mình nghỉ ngơi khoảng 10 giờ Đấy chưa? Lý do mình nói là mình phải nghỉ 10 giờ tối để làm chi? Để cho sau khi mà thức ăn, thức uống ra hết rồi, hệ miễn dịch bắt đầu nó đi rà soát, đi thanh lọc, đi dọn dẹp rồi, thì nó phải có khả năng đi thấm sâu vào trong cơ bắp, vào trong cơ thể của mình. Mà nếu cái giờ đó mà mình chưa chịu nằm xuống cho yên, để cho cơ bắp mình nó thư giãn, mạch máu mình nó thư giãn và hệ bạch huyết của mình nó được thư giãn, thì làm sao những anh lính của hệ miễn dịch có thể đi sâu vào trong các tế bào, các cơ quan được? Thành nó chỉ dọn dẹp ở phần ngoài thôi. Nếu giờ đó mà mình còn lăn xăng lộn xộn, mình còn đi đứng, thì nó chỉ có thể dọn dẹp ở trong đường ruột của mình là nhiều thôi, chứ nó không đi vào sâu trong các cơ quan, các tế bào được. Thành do vậy, những cái tế bào bất thường, những con vi sinh hay ký sinh, nó còn có cái chỗ để nó ẩn nấp. Và cứ như vậy từ từ nó sẽ build up lên một cái colony của nó, tức là một cái chỗ riêng biệt của nó. Và đó là những nơi đầu tiên của tế bào ung thư phát triển. Đó, thành ra 10 giờ mình đi nghỉ là mình giúp cho hệ miễn dịch nó đi sâu vào trong những cái ngóc ngách, những cái khe hở, những cái chỗ mà nó nhỏ, để nó bắt đầu nó rà soát và nó bắt hết tất cả những cái tế bào bất thường, hay là những con vi sinh, ký sinh, những cái tác nhân gây bệnh mà nó ẩn nấp ở trong những cái hốc hẻm. Rồi sau đó cũng vậy, sau khi mình nghỉ ngơi 10 giờ mình nằm xuống, thì tất cả những cái ống dẫn mật, trong gan nó rất là li ti, nó phải hoàn toàn được thư giãn. Tại vì nếu hệ thần kinh của mình mà còn bị kích động thì nó sẽ làm co thắt những cái ống đó. Chỉ có khi nào mình được hệ thần kinh mình được thư giãn tuyệt đối thì những cái ống đó, những ống mật, ống gan nó mới bắt đầu được thư giãn, mạch máu, hệ bạch huyết nó mới bắt đầu được thư giãn và độc tố nó được đẩy ra nhẹ nhàng hơn. Và nếu mà mình làm được như vậy thì mình thấy rằng mình có được bao nhiêu tiếng? Ít nhất là 6 tiếng hay 5 tiếng để cho nó làm sạch sẽ hết ở trong. Thấy chưa? Và như mình cũng đã học rồi, sau khi mà nó làm sạch sẽ hết như vậy rồi thì cái giờ này là giờ của năng lượng vũ trụ nó bắt đầu nó tràn vào. Cộng thêm với sau khi các cái kênh năng lượng, các cái cơ quan nội tạng của mình đã sạch sẽ rồi, thì bây giờ nó bắt đầu nó tổng hợp những cái nội tiết tố, tức là những cái hormone trong cơ thể mình, sẵn sàng để nó bơm đầy hết tất cả những cái kho chứa trong người mình. Thì như vậy năng lượng trong cơ thể mình nó đã sung mãn, nó đầy dẫy. Nếu mà mình không đi ngủ sớm, mình không ăn uống đúng, thì cái hệ kinh mạch của mình, năng lượng, các cái ống năng lượng của mình nó sẽ bị bế tắc dày đặc. Làm sao mà năng lượng vũ trụ nó có thể tràn vào để nó fill up được, để nó recharge lại được. Rồi buổi sáng sớm mình nói mình dậy lúc 4 giờ. Tại sao? Cũng vậy, mình đi luôn luôn là đi trung đạo, tức là đi ngay cái khoảng giữa của nó. 3 giờ đến 5 giờ là cái giờ của vũ trụ nó bắt đầu nó lên, cái năng lượng dương tính nó bắt đầu lên. Và chính cái như vậy nó mới bắt đầu nó hút hết tất cả những cái khí âm trong cơ thể của mình. Đó là lý do tại sao ngày hôm qua khi mình nói là mình uống nước chai mà mình bị những cái khí độc, mình phải mở ra mình để qua đêm, để những cái khí âm nào qua đêm giai đoạn đầu nó bị cái nguyên tắc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó dụ ra hết. Rồi sau đó đến buổi sáng sớm này thì cái năng lực dương tính, những cái khí dương nó bắt đầu nó tràn vào, nó đẩy tốt tất cả những anh nào mà còn trốn lại. Cũng như vậy, khi mà mình nằm ngủ là mình nằm ngang, thấy không? Mình nằm ngang thì mình đã học rồi. Khi mình nằm ngang thẳng như vậy thì trọng lực của trái đất sẽ hút xuống tất cả những cái cặn bã độc tố trong cơ thể mình, nó lắng xuống. Giả sử như mình nằm ngửa thì tất cả những cái cặn bã nó sẽ đâm dập trên cột sống lưng của mình. Còn những cái khí nó sẽ đi, nó bay lên trên, nó nhẹ thì nó bay lên trên phần bụng. Và những cái khí chết trong cái đáy phổi của mình hay trong cơ quan nội tràng, trong tế bào của mình cũng vậy, nó sẽ nằm lơ lửng dọc theo cái bề mặt phía trên của cơ thể mình, phần bụng. Thành ra khi mình nằm ngủ là mình đang hít thở chậm nhất, cơ bắp đang thư giãn nhất, nó đâu có co bóp, thì làm sao nó đẩy được những cái khí đó ra. Chỉ có lúc mà mình bắt đầu mình ngồi dậy, thì khi mình ngồi dậy thì thứ nhất tốc độ thở của mình sẽ nhanh lên, cơ bắp của mình nó sẽ co bóp mạnh hơn, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó đẩy những cái thánh khí, những cái khí chết nó ra, nó gom lại một chỗ và tự động theo cái nguyên tắc của trọng lực trái đất thì nó sẽ hút những cái gì nặng xuống, và khi đó thì những cái gì nhẹ tự nhiên nó có đường nó bay lên thì nó sẽ thoát dần dần nó ra với cái lực hút ở bên ngoài của vũ trụ và với cái sự hoạt động của trọng lực của trái đất, tự nhiên cái nặng xuống, cái nhẹ lên và nó hút hết tất cả những thánh khí, những khí độc, khí chết trong cơ thể của mình ra. Thành ra bây giờ cái nút ở trên này được trống. Thấy chưa? Nếu mà khi cái phổi ở trên của mình thông, tức là phần trên này nó thoát ra hết, là mình giải quyết được luôn cái phần ở trên vi tế hơn, tức là phần thể khí. Rồi, nếu mà mình có mở cái nút ở trên, khai thông được cái phần ở trên, thì lúc đó 5 giờ đến 7 giờ là giờ nó kéo hết tất cả những cái thể rắn, những thể độc ở dưới đi xuống, là giờ mình phải bắt đầu tống cái phân của mình ra, là tại vì giờ này giờ ruột già nó làm việc. Thấy chưa? Nó làm việc rất là logic, rất là khoa học. Tất cả những cái gì cặn bã độc, những cái gì mà nặng nề nó bị trọng lực của trái đất rút xuống, thì khi nó rút xuống như vậy thì tự động những cái khí nhẹ, những khí thanh, khí độc nó sẽ thoát lên trên. Và khi mình có mở cái nút trên này, đây là một cái bình kính, phải không? Mình có một cái bình kính, mình có hai cái miệng. Nếu mà trên này mình đóng kín nút thì dưới này mình không thể nào xả ra được. Nếu mình mở cái nút trên này rồi thì dưới này mở ra nó mới chảy ra được. Thành ra khi mà mình ngồi dậy sớm 4 giờ thở hết cái này ra, nó khai thông ở trên này, cái nút này mở rồi, trọng lực trái đất hút cái này xuống, cái này nào nó sẽ kéo xuống từ từ. Thành ra sau 7 giờ sáng là toàn bộ cái bình trong này nó được làm sạch sẽ, thông từ trên xuống dưới. Nếu mình theo cái chu kỳ sinh học của nó thì mình đỡ vã lắm, không có mất nhiều năng lượng, không mất nhiều thời gian. Thành ra mình có thể ăn gian, chẳng hạn như thay vì 10 giờ mình đi ngủ là trung đạo, trễ lắm là 10:30, 10:45 mình phải lên ngủ trước khi mà nó chấm dứt cái giờ làm việc của nó, để nó còn một tí xíu lực, nó liên kết và nó kéo mình qua cái chu kỳ khác. Cũng như 4 giờ mình dậy không nổi thì ráng tới 4:45 thôi, còn 15 phút ăn gian để cho nó còn có lực nó kéo ra. Cũng vậy, ai mà đang bị rối loạn tiêu hóa, bị táo bón thì phải tập lại toilet training đi, để làm sao trong cái khoảng giờ này, gần giờ này đi được thì người mình nó mới khỏe. Còn không, qua khỏi cái giờ này rồi thì lúc đó mình muốn làm hao công tổn sức nhiều hơn rất nhiều, nhưng mà nó vẫn không đi ra được, là tại vì nó hết cái giờ của vũ trụ rồi. Đó là lý do tại sao ngày xưa người ta trị bệnh, người ta phải coi theo giờ, theo giấc, người ta chẩn mạch vẫn phải theo cái đó, để nó nhờ cái năng lượng của vũ trụ nó hỗ trợ cho mình. Tại vì mình là một tiểu vũ trụ, mình không đáng cái gì với bên ngoài hết trơn. Nếu mình nhờ được cái năng lượng của vũ trụ thì mình sẽ thấy là mình sẽ đỡ vã rất là nhiều. Đó, thành ra đó là cái chu kỳ sinh học. Rồi sau khi mà nó thảy ra hết trên rồi, nó trống rồi thì ra rồi trả nợ hết xong, bây giờ phải bắt đầu vay nợ tiếp, bắt đầu giờ đi vào để nó hấp thụ nha. Thành ra hợp lý, logic, dễ dàng. Nếu mà muốn làm biến thì cứ theo cái giờ này, tự động có người làm sẵn cho mình. Rồi một điểm nữa thì mình thấy buổi trưa, tức là đây nó cũng giống như vậy, tức là mình có cái giờ buổi tối qua buổi sáng làm sạch mật, gan, phổi, ruột già, xong rồi bắt đầu cái giờ để thu nhận thức ăn, rồi bắt đầu nó tổng hợp năng lượng để nó đưa vào cơ thể làm việc. Và buổi trưa, cái giờ mà thọ trai buổi trưa của mình, tại sao chư Phật và tăng thân ngày xưa là chỉ sử dụng cơm trưa ở giờ ngọ, là khoảng mình thấy đây giữa 11 giờ và 1 giờ, tức là cái giờ ngọ là giờ ngay giữa trung đạo của khoảng thời gian này, và cái thời gian này là cái thời gian vũ trụ tạo hóa nó đi vào trái tim và khối óc của mình. Do đó thật ra đó cũng là một cái phương pháp rèn luyện, hay là một cái phối hợp với năng lượng của vũ trụ. Khi mình ăn vào cái giờ đó, chẳng hạn như mình ăn sáng là nó đi vào ruột của mình, Thấy không? Nó nuôi cái thân tứ đại của mình thôi. Nhưng mà khi mình ăn vào buổi trưa, đúng cái giờ ngọ, hay là trong khoảng giờ từ 11 giờ cho tới 1 giờ, nếu mà mình đưa thức ăn vào cơ thể mình ở cái giai đoạn thời điểm này, thì thật ra nó không những nuôi cơ thể mình ở cái tầng thấp, là mình đã học cái tầng thứ nhất rồi, mà chính nhờ cái giai đoạn này, cái năng lượng của vũ trụ nó sẽ directly đi vào tinh và vào khối óc của mình. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình gì? Phát triển lòng từ bi và trí tuệ. Đó là lý do tại sao chư Phật chỉ ăn có ngày một bữa và ăn ngay giờ ngọ. Tại vì một đấng Phật và là lưỡng túc tôn phải có gì? Từ bi và trí tuệ song hành. Và đó là lý do tại sao ăn cơm một bữa một ngày và ăn phải đúng cái thời điểm này. Tại vì cái thức ăn thô nó chỉ nuôi phần tứ đại của mình tạm thời trong kiếp này thôi, nhưng mà cái năng lượng sống để phục vụ giáo hóa chúng sanh, hay để thăng tiến cuộc sống tâm linh, và để cho nó còn được cái sự vĩnh hằng, tức là nó phải đi vào trái tim và khối óc, tức là từ bi và trí tuệ, thì cái này nó đi nó hợp nhất với cái năng lượng của vũ trụ. Thấy chưa? Đó, thì đó là cái mà mình cần phải để ý. Tạm ngưng ở đây. Chiều nay, trưa nay mình sẽ nói tiếp. Hy vọng là tối nay mình sẽ bắt đầu đi vào được cái tới cho ta. Là tối nay mình sẽ bắt đầu đi vào được bệnh lý và làm thầy thuốc. Hy vọng tối nay bắt đầu làm được rồi đó. Rồi ngày mai mình sẽ đi vào các cái nguyên tắc để... Cảm ơn đại chúng lắng nghe. Xoa bóp tay chân, thư giãn.